Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 323 với đề tài Khoe về điều gì phần 22, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Sau khi đã luận giải rất rõ ràng về lẽ đạo cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giêsu cho các tín hữu hội thánh Galati, sứ đồ Phaolô khép lại bức thư bằng lời ước mong rất cảm động trong câu 17. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Vấn đề khó khăn mà sứ đồ Phaolô đề cập ở đây, đó chính là sự tấn công của các giáo sư giả vào chức vụ cùng lẽ thật mà ông đã giảng dạy cho tín hữu Galati. Thế nhưng, điều sứ đồ Phaolô ước mong không phải là lo cho mình đừng phải gặp những khó khăn bắt mớ trong công tác hầu vị Chúa nữa, nhưng chính là mong cho các tín hữu Galati, dù có đối diện với tà thuyết từ bất cứ ai, thì cứ hãy vững vàng trong lẽ đạo cứu rỗi mà mình đã nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sự giảng dạy của ông. Vị sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng chức vụ cùng sự giảng dạy của mình quyết không có điều sai tạc xuất phát từ y riêng, mà tất cả đều do ông nhận lãnh cách trực tiếp từ chính Chúa Giê-xu, đấng đã kêu gọi và sai phái ông trở nên sứ đồ cho dân ngoại. Lời chứng đó không chỉ được sứ đồ Phao-lô thuật lại qua chính lời nói thôi, nhưng điều thuyết phục hơn hết đó chính là những đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu mà ông đã có được trong đời sống hầu vị Chúa của mình. Câu 17b. Đây chắc hẳn là câu trả lời rất rõ ràng cho những ai còn hoài nghi về chức vụ sứ đồ của Phao-lô, cũng như là dấu hiệu cho thấy sự khác biệt hoàn toàn so với những giáo sư giả, là những người vốn chỉ dùng môi miệng nói ra những điều huyễn hoặc nhằm đánh lừa người khác, còn đời sống thì không có gì minh chứng xác đáng cho chức vụ một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Vậy đốt dấu vết mà sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây là gì? Vì sao ông có thể đề cập đến điều đó như một bằng chứng đáng tin cậy cho chức vụ sứ đồ mình đã nhận lãnh nơi Chúa Giê-xu? Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh khám phá ra rằng ngày xưa từ ngữ dấu vết trong ngôn ngữ Hy Lạp dùng để chỉ dấu thẹo được in bằng sắc nung đỏ trên mình các nô lệ hoặc gia súc để làm dấu nhận biết họ thuộc về người chủ nào. Những giáo sư giả đến với người Galati và dùng phép cắt bì như một dấu hiệu chứng minh họ là những người do chính Đức Chúa Trời sai phái đến, là giáo sư chân chính đáng tin cậy. Nhưng sứ đồ Phao-lô dùng chính những dấu vết của Đức Chúa Giê-xu trên đời sống chức vụ của mình là bằng chứng thuyết phục nhất để khẳng định rằng chức vụ sứ đồ rao truyền đạo cứu rỗi cho dân ngoại là do chính Chúa Giê-xu kêu gọi và ban cho. Những dấu vết đó chính là những gian khổ, sự bắt bớ đến mức khắc nghiệt nhất mà ông đã sẵn sàng đối diện để chu toàn công tác phục vụ Đức Chúa Trời. Một lần khi đến rao giảng đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu tại thành Lystra, sau khi người dân nơi đây thấy được phép lạ mà Phao-lô đã nhân danh Chúa mà chữa lành cho một người què từ nhỏ, cùng nghe những lời giảng dạy của ông thì đem lòng tôn trọng quá đỗi. Điều đó càng trêu thêm lòng ghen tức của những người Giu-đa cùng những người bị họ dẫn dụ, nên đã kéo đến ném đá sứ đồ Phao-lô đến nỗi tưởng ông đã chết và kéo bỏ ra ngoài thành. Công vụ các sứ đồ chương 14 từ câu 19 đến câu 20 kỹ thuật như sau. Bây giờ có mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người thì người phùng đứng dậy và vào trong thành. Buổi sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp-bơ. Đốt dấu vết mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm ở trên chính là sự sẵn sàng chịu khổ, thậm chí mất đi mạng sống khi làm chứng về Chúa Giê-xu. Bên cạnh sự chịu khổ đó thì roi đòn, tù đầy, nguy hiểm trên sông bến với trộm cướp, con người, anh em giả dối là những gì đầy tớ Chúa sẵn sàng gánh chịu, miễn sao trách nhiệm mình đã nhận lãnh nơi Chúa là ra báo tin lành cho dân ngoại cứ tiếp tục được chu toàn. Ông làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì rằng: họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đời phen tôi gần phải bị chết, năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 28. Trong khi sứ đồ Phao-lô đã dùng cả cuộc đời hy sinh tận tụy chịu khổ vì tin lành của Đấng Christ, thì các giáo sư giả, sứ đồ giả chỉ dùng môi miệng phô trương về hình thức bề ngoài của mình. vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 13 đến câu 15. Nếu như trong những ngày tiếp theo sau khi sứ đồ Phao-lô đã dùng thư tín này giải bày rất rõ về giáo lý cứu rỗi trong Chúa Giê-xu mà tín hữu Ga-la-ti vẫn còn đối diện với các giáo sư giả nữa, thì dấu hiệu để họ nhận ra ai mới là đầy tớ Chúa đang giảng dạy lẽ thật, đó không phải là dấu hiệu bằng phép cắt bì hay điều gì khác của luật pháp, mà chính là đốt dấu vết của Chúa Giê-xu trong đời sống của người hầu vị Chúa. Bài học áp dụng. Ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã phán dạy các sứ đồ năm xưa, ngày nay là thời kỳ mà các giáo sư giả đang mạo danh Chúa xuất hiện rất nhiều và đang ra sức tấn công vào những người con Chúa khắp nơi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 11 đến câu 12. Bên cạnh chiêu trò dùng lời xảo biện để hạ thấp uy tín của người đang chăn dắt bầy chiên của Chúa, họ còn cố gắng dùng môi miệng mình rao ra những giáo lý mới lạ, hấp dẫn, đánh vào tâm trí của những người con Chúa. Nhiều người vì chưa nắm vững lẽ thật cứu rỗi đã được giải bày xuyên suốt trong Kinh Thánh, nên đã nghe theo phương cách giải nghĩa kiểu đoạn chương thủ nghĩa của giáo sư giả. Họ cố tình sử dụng những phần Kinh Thánh cách rời rạc, thiêu dệt theo ý riêng của mình. Xin Chúa giúp cho mọi người con Chúa cần phải tỉnh táo, bên cạnh việc phải siêng năng học hỏi lời Chúa cách trung tính, kỹ lưỡng, thì hãy nhìn vào đời sống của những giáo sư giả đó, xem có những đốt dấu vết nào của Đức Chúa Giê-xu hay không. Họ có phải là những người sẵn sàng hy sinh, chịu thương khó cho danh Chúa và bầy chiên của Ngài hay không? Hay chỉ đang cố gắng đạp đổ, gây phân rẽ, hỗn loạn cho cộng đồng con dân Chúa khắp nơi bằng chính hình thức hấp dẫn, lôi cuốn cùng lời xảo biện của mình? Xin Chúa cho chúng ta sáng suốt, căn cứ trên lời dạy của Kinh Thánh để phân biệt đâu là chính, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai, hầu không bị dẫn dụ bởi các tà giáo cũng như các giáo sư giả. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 324 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hallelujah, hallelujah, ngày đêm luôn.